Chương 9. Chiến thắng Cao Bắc Lạng năm 1950 không chỉ xóa sổ hai binh đoàn cơ động Lơ Ba và Sạc Tôn, giải phóng một vùng rừng núi rộng lớn, nó còn mở tung cửa biên giới phía Bắc, chấm dứt tình trạng cô lập của nước Việt Nam kháng chiến. Ngay lập tức, sau khi biên giới hai nước được nối liền, người anh em Cộng sản phương Bắc đã viện trợ cho nước Việt Nam kháng chiến đủ thứ, lương thực, vũ khí, quân dụng, cùng với các thứ hàng hóa thiết yếu, đời sống tinh thần của chúng tôi phong phú hẳn lên. Với những điệu ương ca tưng bừng, những buổi chiều bóng lưu động ngoài trời với những bộ phim hấp dẫn, Bạch Mau Nữ, Nam Chinh Bắc Chiến, Chiến sĩ Gang Thép, chúng tôi được phát bát men, cà men thay cho cái gáo dừa khổ hạnh của nhà chùa. Trên ngực chúng tôi chói sáng quy hiệu Mao Chủ tịch. Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện ra rằng kèm theo những niềm vui mới, sự nối liền biên giới Việt Trung còn đem đến cho chúng tôi những điều khó chịu. Đập vào mắt chúng tôi là sự phân biệt phẩm trật kỳ cục trong giải phóng quân. Đằng sau khẩu hiệu tất cả để phục vụ cách mạng, những anh lính trơn và hạ sĩ quan sống như trâu ngựa, cúc cung tận tụy phục vụ cấp trên, bảo gì thì làm nấy, như là những cái máy. Cuộc cách mạng Việt Nam khởi đầu bằng một lối sống khác hẳn, làm cho chúng tôi sững sờ trước những cảnh tượng khó hiểu nọ. Chúng không phải chỉ khó hiểu mà còn khó chịu. Chúng tôi không phải quá ngu để không thấy được Đảng Việt Nam hoàn toàn tin theo hình mẫu Trung Quốc. Do đó, nếp sống của quân đội Trung Quốc, anh em, sẽ là nếp sống tương lai của quân đội Việt Nam. Thời kỳ này, tôi đang theo học khóa 6 trường sĩ quan Lục quân Trần Quốc Tuấn. Đây là nơi quân kỷ quân phong được tôn trọng và thi hành khắc khe hơn hẳn ở các đơn vị khác, quân chính quy cũng như quân địa phương. Nhưng kỷ luật sắt của bộ đội Việt Nam không có gì giống trật tự phong kiến trong quân đội nước bạn. Như ở mọi đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam, chúng tôi sống với nhau như một gia đình lớn, không có sự phân biệt sĩ quan với học viên, ăn cùng mâm, nằm cùng láng, mọi tiêu chuẩn gần như ngang nhau. Những cái đó không có trong giải phóng quân của Trung Quốc, ít nhất thì cũng trong các đơn vị giải phóng quân đầu tiên qua Việt Nam. Lần đầu tôi được thấy tận mắt trong quân đội cách mạng cũng có lính hầu, là ở trạm Quảng Nạp, một trong cửa ngõ vào ATK. Chú thích 1, từ ngã Thái Nguyên. Trước đó tôi không bao giờ hình dung có người đi làm cách mạng chỉ để hầu ai đó. Trong quân đội Việt Nam cũng có các vệ sĩ, hồi mới kháng chiến còn gọi là gác đờ co, chú thích 2. Nhưng họ hoàn toàn không phải là lính hầu. Cơn sốt rét rừng bất chợt buộc tôi phải nằm lại cái trạm này đã cho tôi có dịp quan sát mấy đoàn cố vấn giải phóng quân đi ngang. Những cố vấn Trung Quốc thường là cấp tướng đến Việt Nam mang theo cả một đoàn lính hầu nhộn nhịp, nào là bảo vệ, cầm phụ, nào cấp dưỡng, nào giám mã. Khi cố vấn lên đường công tác, anh cấp dưỡng phải quẩy nồi niêu son chảo lên vai, anh cần vụ thì lính kỉnh chăn màn gối đệm ở trên vai, anh giám mã thì chạy tới chạy lui, cúi gập mình xuống để làm cái kê cho cấp trên đạp lên lưng mình mà leo lên ngựa. Cố vấn đến nơi cần nghỉ ngơi thì cần vụ phải kê giường trải nệm, bày ra nào chậu nào thao cho cấp trên rửa mặt rửa chân. Cấp dưỡng thì tê tái lo nấu cơm nấu nước, bảo vệ thì lăm lăm súng đứng gác, giám mã thì te tái đi cắt cỏ ngựa, rầm rắp không chê vào đâu được. Nhìn cảnh đó tôi vừa ngạc nhiên mà vừa ghê gớm. Không có quân đội nào trên thế giới có cái thứ lính hầu khốn khổ khốn nạn như lính cần vụ Trung Quốc. Ăn uống trong quân đội Trung Quốc cũng phân biệt rõ rệt theo cấp bậc, hay nói cho đúng theo đẳng cấp. lính trơn cho tới cấp chỉ huy trung đội thì ăn tiêu chuẩn đại táo, tức là mức ăn phổ thông thấp nhất. Trên đại táo là trung táo, dành cho cấp chỉ huy đại đội tới tiểu đoàn. Tiểu táo là mức ăn dành cho cấp trung đoàn trở lên, cao nhất, và là đặc táo dành riêng cho các nhà lãnh đạo để đãi khách, bữa nào cũng giống như tiệc. Nỗi kinh ngạc của chúng tôi lại kéo dài không lâu. Cả về mặt này, quân đội Việt Nam cũng nhanh chóng tiếp cận quân đội đàn Anh. May mắn thay, cái sự phân biệt các thứ táo tồn tại không lâu và ở mức độ thấp hơn nhiều. E ngoài mặt trận, không ai dám liều lĩnh mà chép nguyên bản cái trật tự đẳng cấp kỳ cục ấy. Trước mặt người lính là kẻ thù xâm lược, người lính có thể nổi giận, mà ở chiến trường thì chẳng ai biết được người lính nổi giận sẽ hành động như thế nào. Điều chắc chắn là sức chiến đấu của quân đội sẽ giảm sút. Tiếp đến là Chỉnh Huấn. Quê hương nó mang tên là Chỉnh Phong, gọi tắt cuộc vận động chỉnh đốn tam phong: học phong, văn phong, đảng phong trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chú thích 3. Chỉnh Huấn là chuyện hết sức lạ lùng đối với chúng tôi. Những chàng trai học trò vừa xếp bút nghiêng lên đường kháng chiến cứ đinh ninh rằng mình cũng tựa như tráng sĩ thời xưa thanh gươm yên ngựa ra xa trường. Đến Chỉnh Huấn mới ngã ngửa ra rằng không có phải. Đi theo cách mạng trước hết là phải để cải tạo những tư tưởng thối tha bao giờ cũng sẵn có trong mình như một thứ tội tổ tông truyền. Phải cải tạo tư tưởng để xứng đáng là người của đảng, của xã hội mới. Người ta giảng cho chúng tôi tất cả ưu điểm các anh có được là nhờ ơn đảng, nhờ ơn cách mạng. Tất cả khuyết điểm các anh mang trong mình là do phong kiến, đế quốc truyền cho. Nhờ Chỉnh Huấn chúng tôi mới được biết ngoài thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và Tây Sai, chúng tôi còn là một lũ, một lĩ, kẻ thù khác. Hy vọng rồi đây sẽ có người viết kỹ về Chỉnh Huấn, bởi vì không thể nói ngắn về nó được. Không nói kỹ về Chỉnh Huấn thì không thể nào hiểu được cái cơ địa tâm thần và vài thế hệ cách mạng. Không giải thích được vì sao con người Việt Nam có thể trở thành ù lì trong mấy thập kỷ như vậy được. Đọc báo chí phương Tây, tôi thấy buồn cười, thấy họ hiểu biết quá kém về cái trò Chỉnh Huấn mà họ gọi là tẩy não. Tôi được biết Chỉnh Huấn vào năm 1951 trong một hội nghị cán bộ Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. Trong hội nghị này, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam ra đời thay cho Đoàn Thanh niên Cứu quốc trước đó. Trong vai trò trợ thủ và hậu bị của đảng, trên ngực mỗi đoàn viên từng nay sẽ sáng chói huy hiệu, trong tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên do họa sĩ Tôn Đức Lượng vẽ. Cuộc Chỉnh Huấn được tổ chức ngoài chương trình được thông báo trong công văn triệu tập những cán bộ vừa dự chỉnh phong ở Hoa Nam về làm hướng dẫn viên. Chú thích 4. Những người vừa qua một cuộc đại tẩy não ở bên nước bạn rất nghiêm nghị, ít cười nói trong bộ đồng phục của cán bộ Trung Quốc, với cây bút kim tinh gài ở trước ngực, với một cuốn sổ tay có hình Mao chủ tịch Phương Phi. Thoạt đầu, hướng dẫn viên giới thiệu một số tài liệu, bài giảng của Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Ngải Tư Kỳ dành cho cán bộ. Sau đó, mỗi học viên liên hệ những điều học được với tư tưởng và hành động của bản thân, đưa những thu hoạch ra trình bày trước tổ để tập thể góp ý, phân tích và phê phán. Chúng tôi lén gọi những buổi phê phán là những tự sĩ vã. Ai tự sĩ vã nhiều sẽ được coi là thành khẩn. Những bản cung khai tội lỗi xuất sắc nhất được báo cáo trước toàn hội nghị, gọi là báo cáo điển hình. Vắt óc mãi, cũng không nghĩ ra tội gì là khả dĩ coi được. Tôi bộc lộ rằng tôi thương địa chủ, tôi lén lút đem khoai lang cho mấy đứa con của kẻ thù đối lã. Tôi có tư tưởng sợ địch khi nhìn thấy trong tờ Barimat ảnh chụp hàng đàn máy bay và những trái bom bay ra như trấu vải. Mặc dầu đã tố thêm cho ra vẻ thành khẩn, tội lỗi của tôi vẫn chưa ăn thua gì với tội lỗi những người cùng tổ. Họ bộc lộ cha mẹ là phú nông địa chủ, có anh bộ đội khai đóng quân ở đâu là hữu hóa. Chú thích năm: ở đó có anh còn khai là đã ngủ với em ruột. Học viên vận dụng kiến thức vừa học được sỉ vả thậm tệ những người bóc lột, nào là với tư tưởng bóc lột của cha mẹ truyền lại đồng chí không xứng đáng là cán bộ cách mạng, nào là hữu hóa với con gái nông dân lao động có khác, nào con hữu hóa với mẹ, vân vân và vân vân. Nói chung, sự suy diễn theo luật tam đoạn được tha hồ đẩy tới phi lý. Tôi nhớ mãi một buổi báo cáo điển hình khi một anh chàng hùng hổ đứng lên sơi sơi sỉ vả vào người báo cáo: đồng chí có biết với tư tưởng như thế, với hành động như thế, đồng chí sẽ là cái giống gì không? Đồng chí chính là con chó, là một con chó ghẻ, con chó ghẻ lang thang trên. Đến đó anh ta cứ ngắt ngư mãi không tìm ra cái đoạn tiếp cho cái câu ví. Thế rồi đánh liều, anh ta nói một hơi: lang thang trên cánh đồng xanh. Tôi nhìn quanh, mặt người nào người nấy đỏ lựng, không phải vì căm thù tư tưởng địch mà vì nhịn cười. Thâm ý của các tác giả chỉnh huấn theo tôi nghĩ nhằm làm cho con người tự ti đi, hạ mình xuống mức thấp nhất bên cạnh đảng cao vời vợi, đấng cứu thế vô song để trở thành dễ trị. Cái mớ tạp bí lù Marxê in China ngày một lớn sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Một phái bộ Trung Quốc với La Quý Ba, cố vấn tối cao về chính trị, Vi Quốc Thanh, cố vấn tối cao về quân sự, đặt bản doanh tại Việt Bắc, tham gia vào mọi công việc của ban lãnh đạo đảng. La Quý Ba và Vi Quốc Thanh còn tham gia các cuộc họp của Bộ Chính trị, khẳng định thêm vị trí hình mẫu Trung Quốc trong đời sống của khu kháng chiến. Họ đều có mặt trong những bức ảnh cha tôi giữ với ông Hồ, với Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh. Tôi nói lại chuyện cũ để giải thích việc đang xảy ra trong quả lò. Đùng một cái, Huỳnh Ngự bảo tôi: ta ngừng công việc, anh viết lý lịch cái đã. Lại lý lịch, tôi muốn kêu trời. Chúng bắt tôi viết lý lịch làm gì khi chúng nó có thể lấy lý lịch cán bộ của tôi tại cơ quan? Cần phải làm dân Trung Quốc hoặc Việt Nam mới biết đến tận cùng cái nỗi bực mình do chứng lý lịch cuồng gây ra. Trước hết, đó là sự phải khai không chỉ cuộc đời mình, cha mẹ, anh em mình, mà cả chú, bác, cô, dì, nội, ngoại phải khai đầy đủ chi tiết họ tên, thành phần, nghề nghiệp, trước cách mạng làm gì, ở đâu, sau cách mạng làm gì, ở đâu, vân vân. Những thế hệ đã nằm yên dưới mộ cũng bị dựng dậy để khai trước đảng họ là ai. Mà có phải viết một lần là xong đâu. Thỉnh thoảng lại có lệnh viết lại lý lịch, không biết là để làm cái gì. Trong kháng chiến, lý lịch bị mối xong phải viết lại đã đành, hòa bình rồi vẫn phải viết và viết. Thiên chuyển công tác, viết. Chuyển cơ quan, viết. Đi học nghiệp vụ, viết. Vào đoàn, chú thích sáu, viết. Vào đảng, viết. Để khỏi phải viết quá nhiều, tôi nhờ cô văn thư cơ quan đánh máy sẵn cho một tập. Khốn nổi người ta lại không nhận lý lịch đánh máy thì mới cực. Tôi còn khổ với sự khai lý lịch ở chỗ tôi cảm thấy mình dối trá. Để tránh bị lục vấn lôi thôi, tôi lờ tịch một ông bác ở bên nội, một ông bác ở bên ngoại. Từ khi cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, nào tôi có biết hai ông đó ở đâu làm gì, chỉ biết hai ông dinh tê. Chú thích 7. Vì không chịu được gian khổ, thế thôi. Nghe nói một ông buôn bán chi đó, ông kia thì làm thư ký nhà dây thép, bưu điện. Có anh cán bộ, tổ chức chẳng hiểu tình cờ như thế nào, lại biết tôi có hai ông bác ấy, nhưng anh ta lại lờ đi cho tôi. Thế là tôi đâm ra mắc nợ. May là anh ta chỉ vì cảm tình cá nhân với tôi, chứ không có ý lợi dụng. Sự quản lý cán bộ và dân chúng nói chung bằng lý lịch là đặc điểm chung cho tất cả các nước xã hội chủ nghĩa. Việt Nam trong hai thập niên 50 và 60, nó được đẩy tới một mức cao nhất nhờ chủ nghĩa thành phần. Nếu anh là bần nông, cố nông thì càng tốt, ba đời không dính dấp gì với các giai cấp bóc lột, không có thân thuộc làm việc cho chính quyền cũ, đi lính chẳng hạn, thì anh được coi là cán bộ có lý lịch trong sạch. Anh cứ yên tâm mà thẳng tiến. Ngược lại chẳng may anh ra đời trong một gia đình giàu có, phú nông hoặc địa chủ, hoặc là tệ hơn, cường hào gian ác, thì đời anh ra tốt. Chú thích 8. Một anh bạn cùng công tác với tôi có ông chú ruột ở miền Nam. Chẳng hiểu anh ta nghe ai nói thành khẩn khai lý lịch là có ông chú làm việc cho chính quyền Sài Gòn. Từ đó anh không được giao một công việc quan trọng nào cả, không được cử đi nước ngoài. Mỗi lần xét tăng lương là một lần lý lịch của anh được dở ra. Sau khi đất nước thống nhất mới biết ông chú làm cho địch của anh chỉ là một ông tùy phái trong một trường tư thục, gọi nôm là Long Tông, nhà báo chính yên mai mỉa. Khi nào có xuất đi nước ngoài, nhất là các nước tư bản, thì chúng nó rêu rao cái thằng chính yên là con quan tuần phủ. Chú thích 9. Để nó đi Tây cho nó chạy sang với địch à. Còn khi nào phải sang Lào viết phóng sự chiến tranh thì chúng nó khiêm tốn nhường ngay cho đồng chí chính yên. Đồng chí ấy có kinh nghiệm chiến đấu, tổ sư nó chính yên làm biên tập viên báo Nhân Dân, một nhà báo có tài theo chúng tôi đánh giá, một bồi bút siêu hạng. Theo anh tự nhận, anh tham gia tổng khởi nghĩa tháng 8, chiến đấu bảo vệ thủ đô, là sĩ quan lâu năm trong quân đội, nhưng suốt cuộc đời đi với cách mạng, đi theo cách mạng nói cho đúng cách thời ấy. Anh chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, gánh vác mồi khó khăn. Phần ngon anh chưa kịp nhường thì đã có kẻ khác hưởng. Chẳng phải chỉ chúng tôi khổ về chuyện lý lịch, ngày tướng Phạm Văn Đồng cũng khổ. Ông Đặng Xuân Thiều, anh em con chú con bác với nguyên tổng bí thư Trường Chinh, không rõ từ đâu lại biết được câu chuyện hy hữu trong lịch sử nước ta, rằng do sự trớ trêu của số phận, vị thủ tướng thâm niên cao nhất thế giới lại chưa từng vào đảng Cộng sản. Chú thích 10. Bao giờ huynh ngữ hài lòng, tôi hoàn thành bản lý lịch một cách xuất sắc, không nói gì với hai ông bác, cũng không bỏ sót đứa em nào. Anh thấy đó, anh sinh trưởng trong một gia đình cách mạng nồi, có lý mô anh lại đi với bọn phản cách mạng. Con đường anh đi đã được đảng vạch sẵn, đó là con đường duy nhất đi theo sự lãnh đạo của đảng, của Bác Hồ vĩ đại. Được đi dưới lá cờ vinh quang của đảng, của bác là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao của mỗi cán bộ cách mạng. Từ trên bức tường đối diện, ngay trên đầu hình ngự là Bác Hồ tiên phong đạo cốt, với vầng trán cao lòng lòng, cặp mắt anh minh và chòm râu thưa phơ phất, đang hiện từ nhìn xuống đứa cháu bị bỏ tù. Bên dưới chân dung bác là lời của bác dạy: công an là bạn dân, viết nắn nót chữ đỏ rực trên nền giấy vàng. Chúa ơi, tôi đang ở đâu thế này? Phải sống với một ông bác và cái đám bạn bè thế kia mà gọi là hạnh phúc được ư? Tôi buồn, hy vọng mau chóng được ra khỏi đây nguội dần. Thành tìm cách an ủi. Nhưng anh không vẽ ra một viễn cảnh dễ chịu, mà làm ngược lại, cho tôi quen với sự thật. Ai xa chân vào đây mà mang tội chính trị là coi như đời tàn. Anh ta chỉ còn có một sự lựa chọn, hoặc là quyết sống, hoặc là tự sát. Anh cho rằng với tù chính trị, người ta cứ giam miết không thả. Sao không? Có thả kia chứ. Nhưng người ta chỉ thả khi nào tin chắc cái tên tù đó nó đã mất hết ý chí. Mà biết đến mùa quýt nào người ta mới tin chắc. Trong những cuộc họp học tập chính trị, giảng viên bao giờ cũng nhấn mạnh mục đích tiêu diệt ý chí của địch, tiêu diệt sinh lực đã đành là quan trọng, tiêu diệt ý chí thì mới là cơ bản. Tiêu diệt sinh lực cũng nhằm mục đích cuối cùng là tiêu diệt ý chí. Bây giờ tôi là địch rồi, họ sẽ sử dụng đối sách như đối với địch. Mà tôi có ý chí quái gì đâu cơ chứ. Thế anh có hay nhận được thư nhà không? Tôi hỏi Thành. Thì thoảng. Chị với các cháu lười viết như thế à? Đâu có phải. Chấp pháp có cho nhận thì mới được nhận chứ. Thời gian mới bị bắt, tôi không nhận được thư. Người ta sợ thông cung. Sao họ cho nhận nhưng kiểm duyệt rất là kỹ. Cái nào đúng lập trường, khuyên mình cải tạo tốt thì họ cho nhận thư. Còn thư nào mà có giọng quán trách thì họ quỷ. Được nhận thư hay không là còn phụ thuộc vào thái độ cải tạo của mình. Tôi rõ ràng không phải là tù cải tạo tốt rồi. Ngay từ ngày đầu tiên, cái sự vô công rỗi nghề làm tôi rầu rĩ. Không rầu rĩ làm sao được khi cả ngày cứ ngồi bó gối nhìn vào bức tường trước mặt mà không sao xua đuổi được hàng đống bồng bông những ý nghĩ quậy lộn ở trong đầu. Huynh Ngự cho quản giáo mang vào cho tôi mấy tờ nhân dân có đăng pháp lệnh trừng trị các tội phản cách mạng. Tôi hiểu ý muốn cho tôi thấy chúng tôi là cái loại tội phạm nào theo pháp lệnh này. Khi đã ra tù, tôi có ý tìm lại mới biết Trường Chinh đã ký pháp lệnh trừng trị các tội phạm cách mạng vào ngày 30 tháng 10 năm 1967. Nhưng hồi đó hoặc giả tôi không chú ý, hoặc giả mãi tới tháng 12 người ta mới đăng. Nhưng tôi nhớ rất rõ rằng tôi được đọc nó trong quả lò, tức là vào cuối tháng 12, chứ không sớm hơn. Sự việc Trường Chinh ra sức hợp pháp hóa việc làm của Lê Đức Thọ chứng tỏ Trường Chinh đã cung cấp tuân lệnh. Duẩn Thọ chứng tỏ họ cho đã kết lại với nhau thành một băng. Rồi như vậy thì chúng tôi chẳng còn gì để mà trông đợi. Giọng hàng lâm phố huyện của pháp lệnh này với những khái niệm mơ hồ về sự liên hệ với nước ngoài, với người nước ngoài, xới lên mảnh đất màu mỡ cho những hành động không kềm tỏa của bọn độc tài. Thành nhìn tôi ái ngại, bằng những câu chuyện xa xôi, anh khuyên tôi đừng có tuyệt vọng. Người tù mang tâm trạng tuyệt vọng sẽ thua ngay từ trận đầu trong cuộc chiến dai dẳng với những nỗi khốn khó trong cuộc sống giam cầm. Người tù chỉ có thể sống được đến ngày ra khỏi nơi tù ngục nếu anh ta không để nỗi tuyệt vọng hủy hoại. Cách tốt nhất là buộc mình quên mình đi, tự xóa sổ sự hiện diện của mình đi trong tâm thức, như cách các đạo sĩ yoga thường làm. Tôi buồn rợi, làm sao học được cách biến mình thành gỗ đá vô tri vô giác đây? Con người từ tấm bé vốn chỉ quen học sự khẳng định mình bằng mọi cách. Nó nhắc nhở mọi người rằng nó có, nó đang hiện diện trong cộng đồng. Nó không phải là vô hình, vô ảnh. Thế mà giờ đây nó lại phải học cách quên mình đi, xóa mình đi. Khốn nạn là thế. Phải mất bao nhiêu thời gian tôi mới học được nghệ thuật đó. Viên cai ngục không nhắc nhở gì tới việc tôi nhờ anh ta nữa. Tôi nghĩ anh ta chưa có thời gian. Sao mới biết lời hứa của cai ngục với tù là cái thứ lời hứa tào lao nhất ở trần đời. Chẳng bao giờ anh ta nhắn hộ tôi cả. Sau mấy ngày hỏi cung liên tục với những câu hỏi lăng nhăng, nhảy từ đề tài này qua cái đề tài khác, đề tài nào cũng xa cách cái mà tôi rất muốn biết. Họ định buộc tội tôi vào cái tội gì? Huỳnh Ngự bỗng nhiên bỏ bẵng, không gọi tôi đi cung tiếp. Một hôm lại bị điều ra, lần này không phải đi cung mà đón tôi là mấy tay công an trẻ lạ hoắc. Họ đưa tôi tới một góc sân đầy rêu, bảo tôi ngồi xuống một cái ghế đẩu. Đằng sau là một mảnh vải xám bẩn thỉu, mắc vào một sợi dây phơi quần áo. Thì ra họ đưa tôi ra để chụp ảnh lăn tài. Một phó nháy ra lệnh cho tôi phải ngồi trong tư thế thẳng, nghiêng phải nghiêng trái. Tôi phải đeo một cái biển số ở trước ngực, đúng cách chụp ảnh của tội phạm. Một người khác phụ việc anh ta ép 10 đầu ngón tay tôi vào cái bản mực in đen xì để lấy dấu tay. Sau đó tôi được đưa đi rửa tay. Không có xà phòng, tôi phải rửa chà tay vào đất cát đến khi hai bàn tay tôi đỏ ửng. Thế mà cái mực in quái ác vẫn không đi. Cả tuần sau tay tôi vẫn còn đen. Thế là rõ, đây là cách người ta làm với tù chứ chẳng phải xử lý nội bộ gì hết. Tôi cho rằng diễn biến của tình hình có chiều hướng xấu đi, chí ít thì cũng là không tốt lên. Đoán vậy thôi chứ làm sao biết được ở ngoài kia cái gì đang xảy ra. Từ khi vào Xà Lim, tôi không được đọc một tờ báo nào. Cơ Sera Sera, chú thích 11. Ngồi bó gối trong cái chuồng chật hẹp, tôi hát khẽ tự an ủi, tự khuyến khích, cảm thấy lòng mình dần tỉnh lại. Bên ngoài, bầu trời mùa đông vẫn xám xịt một màu chì bức bối. Thường một lần đi cung kéo dài cả buổi sáng hoặc chiều. Thành thử, tôi cứ đinh ninh trong lúc tôi vắng mặt. Những người tù ở Xà Lim bên cạnh cũng bị gọi ra đi, cũng như tôi, hóa ra không phải. Chỉ những người mới bị bắt mới đi cung nhiều. Sau một thời gian làm việc liên tục, thỉnh thoảng họ mới bị gọi ra. Thành nói anh không đi cung đã hơn 2 tháng. Có Xà Lim cả năm không đi cung. Cũng Thành cho biết, ở Quả Lò có vài khu Xà Lim nằm rải rác ở ngoài rìa. Giữa là trại chung gồm những nhà giam lớn mà tôi đã đi qua. Nơi chúng tôi đang ở gọi là Xà Lim 3, nằm ở khu vực bên trái Hỏa Lò gần nhà bếp. Con đường gần Xà Lim 3 nhất là đường Hai Bà Trưng. Nhà tôi nằm ở đầu đường đằng kia con đường này, phía sông Hồng. Từ đây đi bộ về nhà tôi mất chừng 15 phút. Tù Xà Lim Quả Lò không được đi dạo hàng ngày, cũng như không được đọc báo, không được mượn sách. Tôi đồ rằng Quả Lò không có cả thư viện cho công an, đừng nói gì thư viện cho tù. Nói tóm lại, nó chẳng giống như cái nhà tù mà tôi hình dung qua sách báo và phim ảnh nước ngoài. Một ngày, cửa Xà Lim được mở ra 5 lần. Buổi sáng 1 lần cho tù ra đổ bô, rửa ráy. Trưa và chiều mỗi bữa 2 lần cho tù nhận cơm và trả bát rết. Thay vào viên cai ngục nông dân hôm trước là một người đàn ông cũng dáng nông dân, nhưng đã được cách tân rất là hách dịch, rất ít lời, tù sợ một phép. Thành nói y tên Hách, nhưng tôi đồ rằng đó là biệt hiệu tù đặt cho y, chứ không phải tên thật. Quả vậy, tên cúng cơm của y là Dư. Chắc hẳn cha mẹ y đặt cho y với hy vọng đời y sẽ được sung sướng trong thừa thải. Cai ngục thường không tự giới thiệu tên họ với tù. Phép lịch sự ở đây đại khái cũng giống như phong tục nước ngoài. Người ta biết nhưng không theo. Viên cai ngục thoạt vào Hỏa Lò, tôi gặp có 2 biệt hiệu. Sứ giả Hòa Bình và Điền Mũi Đỏ. Tên sứ giả Hòa Bình là do tù đặt. Viên quản giáo này bao giờ cũng thân mật đáp lễ khi tù chào, chứ không kênh kiệu lặng thinh như các quản giáo khác. Đi kiểm tra khu Xà Lim anh ta luôn dừng lại ở các Ruda, nói một câu hỏi thăm cho tù lửa hút thuốc, hoặc vui vẻ đáp lại một câu hỏi về ngày giờ. Người tù cảm thấy mình được an ủi với một viên quản giáo như thế. Điền là tên thật, anh ta có cái mũi lúc nào cũng đỏ lựng như là mũi người nát rượu, mặc dầu anh ta không phải là dân nghiện. Tôi thích quan sát hách. Tôi nghĩ nếu rồi đây tôi có may mắn được làm phim về nhà tù Việt Nam thì anh ta sẽ là nguyên mẫu, không chê vào đâu được. Cai ngục phải như anh ta mới đúng là cai ngục chứ. Một vài cai ngục giống như Sứ Giả Hòa Bình thì thế nào cũng bị khán giả chê, cho là không có giống, không đúng. Thế mới biết cuộc đời phong phú hơn trí tưởng tượng. Còn chúng ta thường nô lệ những hình dung giáo điều thấp bé với số tuổi đáng trọng. Hách đi những bước đỉnh đạt khoan thai, rõ ràng là vay mượn nhưng đã nhập thần. Người tù cúi đầu len lén chui qua cái nhìn lừ lừ bên trong cặp tròng kính lấp loáng của viên quản giáo quyền uy. Hách đứng đó nhìn những con vật ở trong chuồng chui ra, mái đầu còn xanh của y hơi cúi, như thể bị sức nặng của vẻ đường bệ đè xuống. Đôi giày tay khẽ nhún nhảy trong một nhịp chậm chạp cố ý. Tôi khoái mẫu người của Hách đến nỗi nhiều lần tôi bắt chước dáng điệu trịnh trọng của anh ta. Thành cười rút rít khen tôi là bắt chước khéo. Còn tôi thì hình dung nếu có lúc phải hướng dẫn cho diễn viên thì phải biết cách đóng thế nào cho nó thật giống. Khi mở cửa xà lim, bao giờ Hách cũng lùi ra xa, nhún nhảy ở bức tường đối diện. Tôi nghĩ y cẩn thận, sợ bị tù tấn công bất ngờ. Dạ, có gì đâu, Thành giải thích. Trong xà lim này hôi thối lắm, mình ở quen nên không nhận thấy, chứ người ở ngoài vào, uế khí sọc vào lỗ mũi, chịu không có nổi đâu. Niềm mong ước của cha mẹ Dư đã thành. Y không giàu nhưng so với các quản giáo khác, y có nhiều thứ sang trọng hơn người. Trong các trại giam, mọi thứ đều rẻ. Một phong thuốc lào có thể đổi lấy một cái quần simili mới, một bao tam đảo là giá cho một cái áo len. Thành kể cặp kính gọng đồi mồi của Hách giá cũng ba cái bánh mì. Kể ra ở trong xà lim ngày này qua ngày khác mà không có lần đi cung nào thì cũng chán. Đi cung thì cũng ví như một sự đổi gió, cho dù nó căng thẳng, căng thẳng thì căng thẳng, vẫn hơn là sự đơn điệu kéo dài. Người tù ở hàng năm trong xà lim, không đi cung thì hệt như con thú bị nhốt trong chuồng. Nằm trong xà lim những ngày đầu tiên, ngoài nỗi nhớ vợ nhớ con, tôi bỗng có nỗi nhớ Hà Nội da diết. Ai đời nằm giữa lòng Hà Nội mà nỗi nhớ nó cứ bồi hồi như thế mình đang ở một nơi nào tích tắp bên kia địa cầu. Nhớ cồn cào, nhớ lắm lắm. Bỗng thấy Hà Nội như một người. Bỗng phát hiện Hà Nội có bộ mặt không lẫn với bất cứ bộ mặt nào khác. So sánh Moscow với Hà Nội, tôi thấy Hà Nội đáng yêu vô cùng. Có lẽ chỉ có người Hà Nội mới coi thành phố là ngôi nhà của mình. Người Moscow thì coi Moscow là thành phố, là tài sản của nhà nước. Người Moscow chỉ ra đường khi có việc, người Hà Nội thì bắt cái chổng ra hè, ngồi đấy mà cảm thấy như ngồi ở trong nhà. Sau năm 1954, người tứ chiến theo chân đoàn quân chiến thắng ùa vào, người Hà Nội tản mát khắp bốn phương trời. Kẻ di cư vào Nam, người bị đẩy đi mạn ngược vùng lập kinh tế mới, tưởng chừng Hà Nội không còn là Hà Nội nữa. Thế mà không, Hà Nội vẫn là Hà Nội. Nó nuốt chửng những người xa lạ vào lòng, nhào nặn họ theo kiểu của nó, biến họ nếu không thành người Hà Nội hẳn thì cũng thành người của hè phố, nhưng là hè phố của nó. Tôi là người Hà Nội tính theo đàn mẹ. Hà Nội là quê ngoại của tôi, là nơi tôi ra đời, vì mẹ tôi là con gái hàng bạc. Người Việt vẫn quen với phụ hệ tính quê theo bên nội, mà như thế thì tôi lại là người của đồng bằng đất thịt. Để về quê, tôi phải đáp xe lửa tới Nam Định, qua Đò Quan sang Hữu Ngạn sông Hồng, đi ô tô theo đường Hằng, tỉnh số 21, tới thị trấn Cổ Lễ, rồi từ đó cuốc bộ vài cây số nữa theo con đê vàng mới về đến làng. Tôi cũng gắn bó một cái quê nội đất thịt lắm, một phần tuổi thơ của tôi đã trôi qua ở đó. Thỉnh thoảng ở lại đâu đó bên ngoài hỏa lò, người ta đốt lá rụng đầu đông, gió đưa khói, những đống lá cháy âm ỉ lọt vào tận xà lim, y như khói của những đống rắm ở nông thôn. Và thế là nỗi nhớ cái quê đất thịt nó lại nổi lên, xao xuyến lạ lùng. Những ngày đầu tiên trong tù, tôi không hề nghĩ tới một thời hạn giam giữ lâu tới vài năm, chỉ có vài tháng thôi, trong cái chuồng người gọi là xà lim là đã đủ chết rồi. Suốt ngày anh bạn tù của tôi cứ ngồi bó gối nhìn chòng chọc vào một điểm nào đó rất xa, mặc dầu trước mặt anh là bức tường xám xịt, lốm đốm máu mũi, máu rẹp và những tên người, trái tim bị mũi tên xuyên thủng, hai cổ tay bị xích, ngài bị bắt, những lời than van, những lời nguyền rủa, những câu chửi đời. Thành thử bức tường vì thế nó giống như một vách đá chùa Hương hoặc là hang đầu gỗ trên vịnh Hạ Long. Lâu lâu đang ngủ, Thành choàng tỉnh, ngồi dậy cục cựa một lát để sửa soạn cái nghi thức trang trọng của sự hưởng lạc trong xà liêm. Trước hết, anh sờ soạn lấy cái điếu và cây gói thuốc giấu ở trong bọc quần áo. Về rất lâu những sợi thuốc màu cánh gián, cho tới khi chúng nó xoắn với nhau thành một viên tròn xoe đúng kích cỡ và tiêu chuẩn ngầm định, rồi mới từ tốn nhồi nó vô cái nỏ. Những sợi rơi ra ngoài được anh thu vén nhặt cho bằng hết để cho khỏi phí. Đoạn anh khẽ khàng quẹt diêm lấy lửa, châm vào mảnh giấy đã phê sẵn thành đốm. Dùng cái đốm này hút thuốc. Hút xong, Thành từ từ nhả khói, rồi gục mặt vào hai đầu gối hồi lâu. Người hơi đung đưa, đó là anh đang ngụp mình trong khoái lạc mà điếu thuốc đã mang lại. Tôi thèm thuốc lá lắm, nhưng làm sao có được nó trong bốn bức tường xà lim này. Thành mời tôi hút thuốc lào, nhưng lần nào hút tôi cũng bị ho sặc sụa. Tôi không thể đừng để không nói thêm vài lời về cái điếu tự tạo của anh bạn tù. Nó là một cái hộp dẹt hình chữ nhật, làm bằng hai vỏ bao diêm ghép lại, được bồi cho cứng thêm bằng giấy. Nỏ điếu là một khúc đầu của tiết kem răng lộn ngược. Cái điếu có bề ngoài sặc sỡ bởi những ảnh màu cắt ở trong quả báo, chắc hẳn từ giấy gói đồ tiếp tế. Tuy không có nước ở bên trong, nhưng cái díu kính hơi và thỏa mãn được cơn nghiền chẳng kém gì cái điếu ống hoặc điếu bát. Để tiết kiệm diêm, Thành chẻ một que diêm ra làm hai, dùng từ đâu thì chẻ tới đó. Khi tôi vừa vào, anh còn kín đáo quay mặt vào tường để chẻ diêm. Cái chăn lòa xòa che khuất hành động giấu diếm. Trong xà liêm chỉ có hai người với nhau, giấu thì cũng chẳng được, nên anh đành tiết lộ. Trong tù cấm ngặt không được giữ dao hoặc vật gì có thể dùng để làm dao. Chết nổi, con dao ở đây thì lại cần lắm. Bao nhiêu việc phải dùng đến nó, nhưng không có thì không xong. Cắt móng chân móng tay, vót que tâm hay là chẻ diêm như thế này chẳng hạn. Không phải người ta sợ mình dùng dao đâm cán bộ đâu, thứ dao này thì đâm chết ai, cơ mà người ta sợ cái khác. Anh cho tôi xem con dao anh chế tạo. Nó là một mẫu sắt đai thùng, dài lối 4-5 phân, rất là bén. Tôi không hiểu anh làm cách nào để cho cái mẫu đai thùng nọ trở thành cứng và bén đến như thế. Trong xà liêm tất nhiên không có lửa để tôi, không có đá để mài. Với kích cỡ ly bút, con dao dễ dàng chui gọn vào nẹp quần áo. Họ sợ tù tự sát cũng chỉ trong thời kỳ giam cứu mà thôi. Thành lắc mạnh cái đầu bù xù. Trong thời kỳ này là khi còn đang hỏi cung, cán bộ chấp pháp phải chịu trách nhiệm về người tù. Có trường hợp cán bộ chấp pháp dọa dẫm thế nào không biết. Anh tù vừa mới vào được mấy ngày đã treo cổ chết tố. Điều tra xong mới biết anh ta chẳng có tội tình gì ráo. Dĩ nhiên trách nhiệm là liên đới, không riêng cán bộ chấp pháp mà cả cán bộ quản giáo, cả bộ đội gác cũng phải có khuyết điểm. Chỉ là khuyết điểm thôi ư? Có ai trong bọn họ bị truy tố hay không? Làm gì có. Tất nhiên cũng bị lôi thôi một tí chút. Giả thử anh tù nọ bà con với cán bộ cỡ, người ta sẽ môi móc ra và cố tình kiện cáo thì cũng phiền lắm đấy. Nhưng kiện công an thì phải coi chừng. Công an người ta bền nhào lắm, có khi đã chẳng được gì mà còn bị mắc vạ. Con kiến mà đòi kiện củ khoai, với chân đen thì họ chẳng lo, cứ lờ tịch đi là xong. Thằng tù ấy mà, cái mạng của nó có giá gì? Anh tù lấy đâu ra cái thần mà treo cổ? Xì, có gì khó đâu. Xé cái quần ra hoặc cái chăn bệnh lại một loáng là xong. Thảo nào người ta phát cho tôi cái quần không có giải rút. Còn xong cung thì xin mời, muốn tự sát tự sinh gì thì mặc kệ mày. Càng đỡ tốn gạo, ấy là nói tù xà liêm. Chứ tù ở các trại làm ra của cải gấp bao nhiêu lần tiền nuôi họ đấy chứ. Thử tính mà xem, nuôi thằng tù hết có 12,5 kg gạo một tháng, mà nó làm như con trâu. Nó chẳng cần ai nuôi, tự nó làm ra cái để nuôi nó. Nhà nước thì chẳng mất cái gì sất. Nước sông công tù, đã có câu như vậy. Thế thì nhà nước lợi nhỉ? Càng nhiều tù thì càng lợi. Thời Pháp thuộc chỉ có mấy trại, ai cũng biết tên Hỏa Lò là 1, Chí Hòa là 2, Sơn La là 3, Ban Mê Thuộc là 4, Lao Bảo là 5, Bá Vân là 6, Côn Đảo là 7. Thành thủng thẳng liệt kê các nhà tù của Tây, đếm đầu ngón tay thì còn thừa. Thời ta thì sao? Trung ương có hàng chục trại, tỉnh nào cũng có trại. Chẳng nói đâu xa, ngay Hà Nội, cái quả lò ra còn có trại tù nữa, cũng lớn lắm, thuộc bộ quản lý, đó là trại B hay là trại Thanh Liệt. Ông có nghe nói đến trại Thanh Liệt bao giờ chưa? Không, ông không nghe nói là phải. Chẳng ai biết cái trại này đâu, người ta giữ kín lắm. Nó đâu ở gần thị xã Hà Đông. Xà Liêm ở đấy mới thật là ác, không có một chút ánh sáng nào lọt vào. Diện tích còn hẹp hơn xà liêm quả lò này nhiều. Mấy ngày rồi ông chưa đi cung nhỉ? 4. Anh gật gù. Lạ thật, thường tù mới bắt vào người ta hỏi cả ngày lẫn đêm, cho đến khi mệt lử ra họ còn chưa có tha. Đằng này cái ông chấp pháp của ông có vẻ dễ chịu hay không? Tôi không rõ anh cho thế nào là dễ chịu. Có thể tay này là dễ chịu cũng nên. Phải qua vài tay mới so sánh được. Mà này, anh có biết vì sao người ta gọi các anh công an hỏi cung là chấp pháp hay không? Trước kia, người làm việc hỏi cung gọi là dự thẩm. Nếu tôi không nhầm, Thành suy nghĩ một lát, tôi nghĩ đó là do mấy chữ chấp hành pháp luật mà nói tắt. Cách Thành giải thích không đủ thuyết phục tôi. Chấp hành pháp luật thì mọi công dân đều phải chấp hành. Nếu anh ta thừa hành pháp luật thì sao gọi là thừa pháp hoặc là hành pháp? Lại còn cái lối nói đi cung nữa, nghe nó chứng không thể chịu được. Thoạt kỳ thủy tôi cũng không hiểu như ông, nghe cũng chứng lắm, nghe mãi rồi cũng quen, thấy nó cũng bình thường. Ngôn từ trong ngành công an này nó tựa như tiếng lóng của bọn lưu manh, không ở trong nghề chúng nó nghe cứ như là vịt nghe sấm. Thế mà ở tù ít lâu là hiểu biết, chẳng cần ai giải thích. Cách so sánh của Thành làm cho tôi bật cười. Thành kiên nhẫn giải thích cho tôi những điều đối với tôi vẫn còn là lạ lẫm. Anh độ lượng không coi lỗ hổng kiến thức của tôi là sự đần độn. Mà làm sao tôi có thể biết được những cái từ quái quỷ ấy kia chứ? Khi trại giam là một thế giới cách biệt hoàn toàn với thế giới của người thường, người đọc Việt Nam hầu như chẳng biết gì về cái thế giới đóng kín ấy. Đề tài trại giam là đề tài cấm kỵ, các nhà báo không được phép thò mũi vào công việc của ngành trừng phạt. Xin lỗi, tôi nói nhầm, ngành cải tạo. Trong những người tôi quen chỉ có anh Trần Đỉnh, phóng viên báo Nhân dân, là đã có dịp tham quan hỏa lò để lấy tư liệu cho cuốn hồi ký bất khuất anh ghi chép cho ông Nguyễn Đức Thuận. Trần Đỉnh rồi cũng sẽ rơi vào số những người bị gọi là xét lại hiện đại. Nhưng anh chỉ bị ép về hưu non, bị trù úm, chứ không bị đưa vào ở trong cái xà lim mà anh đã được xem ở hỏa lò. Tháng hoa cũng có vài nhà văn, nhà báo được mời đi xem để viết về trại giam xã hội chủ nghĩa. Họ ngồi trên cơm măng ca phóng vù vù qua những cánh đồng, những láng sản xuất thủ công của tù, để tối đến dự các cuộc chè chén với ban giám thị, với tư cách là khách quý của ngành. Để hiểu tâm tư người tù, họ vừa ngồi xỉa răng vừa nghe anh tù do ban giám thị lựa chọn để cho gặp. Anh tù tất nhiên là phải một mực ca tụng cái hệ thống cải tạo của đảng và nhà nước. Về sau, tôi có được đọc mấy tờ báo loại như thế này. Cứ như mấy nhà văn nọ miêu tả thì hệ thống cải tạo của Việt Nam là tuyệt hảo, là cây gậy thần gõ vào đầu cái tên tội phạm, là tên ấy lập tức sẽ được cải tạo tốt, thành ra người tử tế, thành công dân lương thiện, thậm chí thành công dân gương mẫu. Trong thời gian ở trại Phong Quang, Lào Cai, tôi biết nhà văn Bùi Huy Phồn, tức là Đồ Phồn, có đến thăm trại này. Chắc chắn ông phải biết tôi đang ở đó, nhưng ông không có gặp tôi. Hoặc vì người ta can gián, hoặc chính ông coi tôi là tên cầm bút phản động. Những người tù được ban giám thị lựa chọn trong số cải tạo tốt, sau cuộc gặp gỡ kể rằng họ vừa gặp một thằng nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu, thế còn cai ngục. Bây giờ được gọi là quản giáo, có phải vì ngoài việc canh giữ cho tù khỏi sổng, anh ta còn phải dạy dỗ chúng mình hay không? Thành cười toát, anh có tiếng cười thật là hồn hậu. Làm gì mà có chuyện dạy dỗ, trình độ của quý vị ấy thường chỉ trên mức thoát nạn mù chữ một ít mà thôi, thì hỏi giáo dục ai? Giáo dục cái con khỉ. Anh cho biết ngành công an đặc biệt coi trọng lý lịch của cán bộ. Người được chọn vào ngành này nhất thiết phải thuộc thành phần cơ bản, tức là bản thân hoặc cha mẹ thuộc các tầng lớp vô sản, công nhân, nông dân hoặc là bộ đội. Hơn thế, phải tuyệt đối trong sạch, tức là không có dây mơ rễ má gì với các giai cấp bóc lột bởi huyết thống trực hệ cũng như bàn hệ. Người ta nói vào ngành công an bị truy xét lý lịch bốn đời là chuyện không có ngoa. Nếu không phải bốn thì cũng ba. Nếu anh đã là công an thì con anh, cháu anh được nhận vào làm công an dễ hơn hẳn so với người khác. Cho dù họ cũng có con bằng cháu cố, cũng theo thành, thì trong ngành này đông nhất là dân Thanh Nghệ tỉnh. Những tỉnh không có chiến sự trong kháng chiến chống Pháp, những cán bộ đắc thọ này kháng chiến thành công rồi mới dắt díu con cháu vào theo. Trong ngành quản lý trại giam, nhiều người Sơn Tây và Thanh Hóa, cái đó cũng có ý nghĩa truyền thống. Hai tỉnh này có những trại giam đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi nghe Thành dẫn giải mà phục lăng. Càng ngày tôi càng tin Thành không phải là một tên giết người. Anh phải là một cán bộ đã lăn lộn nhiều, hiểu biết rộng, có cách nhìn nhận, phân tích sự việc rất sắc bén. Chứ nhất quyết không phải là một cán bộ thường. Dần dà qua những câu chuyện tâm tình, tôi thấy trong anh lộ ra hình ảnh một cán bộ quân đội lâu năm, dày dạn kinh nghiệm. Bằng cách gợi đến những chiến dịch lớn trong kháng chiến chống Pháp, nhắc đến những người tôi quen ở các cấp tiểu đoàn, trung đoàn, Thành cho biết anh đã từng gặp ai trong những nhiều người đó. Quan hệ giữa chúng tôi vì thế càng thêm gần gũi. Điều tôi không hiểu là nguyên nhân nào mà anh không dám thổ lộ với tôi về vụ án của anh. Khi tôi làm ra vẻ tình cờ nói tới tướng Đặng Kim Giang, hỏi anh có biết tướng Giang hay không, thì anh nói: "Ông ấy thì tôi biết, ông ấy còn có một cái tên nữa là Lý Giang. Chả là trước ông có chân lý trưởng hay là phó lý trong hội đồng kỳ mục. Chú thích 12. Thế mà tác phong lại rất chi là bình dân mới lạ, lĩnh tráng lắm. Hồi Điện Biên ấy tiếng là ông Trần Đăng Ninh làm tổng cục trưởng, chứ toàn bộ công tác hậu cần cho mặt trận này tôi biết là do một tay ông Giang lo, công ổng to lắm. Anh cũng biết ông Giang ư? Tôi lắc đầu, tôi không có quen. Lát sau tôi nói thêm, nghe nói ông ấy vừa bị bắt, đang nằm gối đầu ở trên đôi tay, Thành bật dậy. Sao? Anh nói sao? Bậy, làm gì có chuyện đó được. Ông Giang là bậc lão thành của cách mạng, hoạt động chống Pháp từ trước khi có đảng, là bậc khai quốc công thần, công lao còn hơn cả mấy ông lãnh đạo bây giờ. Ai mà bắt được ông ấy? Nhìn vẻ mặt Thành tôi hiểu, tin này đã làm anh choáng váng. Vừa qua nhiều người bị bắt lắm, cũng bị với thiếu tướng Đặng Kim Giang, còn có một số người nữa, nhưng viện trưởng viện triết học Hoàng Minh Chính. Anh nghe nói hay là biết chắc? Tôi nghe, nhưng chuyện đó là chắc chắn, cả Hà Nội đều biết. Lạ thật, lạ thật. Thành lẩm bẩm. Phải, anh Hoàng Minh Chính trước kia làm công tác thanh niên không? Thì chính anh ấy. Tôi đáp, tôi không có quen Hoàng Minh Chính, nhưng nghe tiếng của anh ấy thì cũng nghe nhiều. Anh nói tư lự, anh Chính này hồi năm 54 lãnh đạo một đội quyết tử quân đánh sân bay Gia Lâm kia mà. Người giỏi lắm, được ông Trường Chinh quý lắm. Sao mà lại thế được? Chà chà, chuyện gì đã xảy ra ở ngoài kia vậy? Anh còn nghe nói những ai bị nữa không? Cục trưởng cục quân báo Lê Trọng Nghĩa, anh có biết chứ? Anh Nghĩa, cục trưởng cục 2. Thành kêu lên. Lần này anh nhảy hẳn sang bên phản của tôi. Nè, có thật thế không? Anh thì thào. Thật. Anh cũng biết Nghĩa nữa à? Thành vỗ đùi đánh cái đét. Biết quá đi chứ. Ai nữa? Còn ai nữa nhỉ? À à, còn ông này, không biết anh có biết hay không? Ông Vũ Đình Huỳnh, nguyên vụ trưởng vụ lễ tân bộ ngoại giao. Thành trợn mắt. Cả ông Vũ Đình Huỳnh nữa ư? Tôi giả bộ ngạc nhiên. Anh cũng quen ổng nữa à? Không. Thành thẳng ra lắc đầu. Tôi cũng chỉ biết tiếng. Trước ông này làm bí thư cho cụ Hồ. Đúng đấy. Thành bặm môi suy nghĩ rồi thở dài. Tôi biết tiếng ông ấy là do thế này. Tôi có một anh bạn thân, anh ấy chịu ơn ông ấy lắm. Nếu không có ông Vũ Đình Huỳnh thì ông cụ anh ta đã bị đem đi bắn. Còng ông ấy là công sống Tết chết dỗ với gia đình bạn tôi. Hồi cải cách ruộng đất nghe nói ông ấy còn cứu nhiều người lắm, không phải chỉ mình gia đình anh bạn. Chuyện ông Huỳnh bị bắt là chính xác. Nhà ông chú tôi ở sát nách nhà ông ấy, tin ấy thì không sai được. Ông chú tôi còn trông thấy công an xích tay ông dẫn đi. Chà chà, Thành buồn bã lắc đầu. Chẳng lẽ cụ Hồ còn đấy mà lại để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm ư? Tôi im lặng một lát rồi nói, biết đâu chả phải chính cụ Hồ cũng muốn thế. Anh thử nghĩ mà xem, cụ là lãnh tụ tối cao cơ mà, ai mà dám qua mặt cụ. Anh nghĩ thật như vậy à? Anh nhìn tôi như nhìn một tên khiêu khích. Tôi không biết. Tôi lắc đầu. Nhưng trước nay có việc gì quan trọng ở đất nước mà không có sự chỉ đạo của cụ Hồ? Ừ nhỉ, Thành thở dài. Tội nghiệp quá. Đúng là Thành chẳng biết gì về vụ án chúng tôi. Anh không có đóng kịch. Anh có nghe nói vì sao các ông ấy bị bắt hay không? Ban tổ chức Trung ương Đảng đã thông báo gì đó, nhưng chỉ trong phạm vi nội bộ của đảng, tôi không được dự cũng không biết đích xác nó như thế nào. Nghe nói các ông ấy bị buộc tội có âm mưu phản loạn. Bậy bạ, anh có tin thế hay không? Chuyện quốc gia đại sự ai thèm cho dân đen biết. Thông báo vậy thì biết vậy, biết có thật hay không? Thành buồn xỉu, anh bò về phản của mình hút hai điếu thuốc liền. Không hiểu nổi, chịu, không thể nào tưởng tượng được. Suốt hôm ấy, anh không nói gì. Một nỗi buồn mà cũng có thể là nỗi lo âu xâm chiếm trong lòng anh. Trước khi đi ngủ, Anh xem xét mọi xó xỉnh trong xà lim rồi ngồi xuống bên tôi. Này, anh đừng có nói gì về chuyện hôm nay nhé. Anh thì thào, nó chẳng có lợi gì đâu mà hại cho cả hai. Trong nhà tù tốt nhất là câu trả lời không, không biết, không nghe, không thấy. Tại sao vậy? Trong tù nói như thế. Tôi ngạc nhiên, mình cũng có nói chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Rồi anh sẽ hiểu, nhà tù nó phức tạp lắm, nó phức tạp vô cùng. Tôi không có dọa anh đâu, nhưng có khi chỉ vì chuyện không đâu mà mình đâm ra thêm tội đấy. Tôi đã có một tội kinh tế rồi, thêm một tội chính trị nữa là tàn đời. Giải thích các chú thích. Chú thích 1, tên gọi an toàn khu của chính phủ kháng chiến tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, khu Việt Bắc. Bộ Tổng Tư lệnh và Bộ Tổng Tham mưu cũng nằm trong khu vực này. Chú thích 2, gạch đờ khốp theo tiếng Pháp. Chú thích 3, ngày 1 tháng 2 năm 1942, trong lễ khai giảng trường đảng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Diên An, Mao đã đọc diễn văn về chỉnh đốn tác phong của đảng. Đó là chỉnh phong đầu tiên ở Trung Quốc nhằm chống chủ nghĩa giáo điều, về thực chất là chống ảnh hưởng của quốc tế cộng sản. Chú thích 4, tôi không nhớ rõ lắm nhưng hình như trong những người này có Nguyễn Đức Bình, về sau này là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa 7. Chú thích 5, hữu hóa ở đây không còn nghĩa là gốc, tồi tệ đi, xấu đi, hư hỏng đi, mà nó có nghĩa là sự ăn nằm với phụ nữ không phải là vợ mình. Ngủ với vợ hoặc chồng chưa cưới cũng bị coi là hữu hóa. Trong các cuộc chỉnh huấn, người ta thường lục vấn nhau chuyện hữu hóa, dường như nó quan trọng hơn những khuyết điểm khác. Chú thích 6, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam về sau đổi tên là Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam. Chú thích 7, bỏ vùng kháng chiến về nội thành do tiếng Pháp Ondre. Chú thích 8, nghĩa là không ra cái gì theo cách nói hồi ấy. Chú thích 9, thật ra Chính Yên cũng không phải là con quan Tuần. Cha anh chỉ là một ông huyện, nhưng quê ở Hà Nội, nhà cửa khang trang, khiến cho những cán bộ không biết gì về hệ thống hành chính thời Pháp thuộc đồn ông lên làm ông Tuần Phủ. Chú thích 10, ông Đặng Xuân Thiều năm 1911, năm 1965, tham gia cách mạng rất sớm, bị tù nhiều năm. Tôi tin ông nói có sợ cứ. Cha tôi cho rằng trong chuyện này có lẽ chỉ có vấn đề thủ tục kết nạp không được rõ ràng, ngày tháng người giới thiệu do một sự ngẫu nhiên nào đó chẳng hạn. Những người giới thiệu đã chết và không còn ai xác nhận việc kết nạp. Chứ cuối năm 1940, các ông Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoang cùng dự một lớp huấn luyện ở Hoa Nam do ông Hồ Chí Minh tổ chức. Điều này có nghĩa là ngay từ hồi ấy ông Đồng đã biển hiển nhiên là đảng viên cộng sản. Chú thích 11, muốn ra sao thì ra, tiếng của Tây Ban Nha. Chú thích 12, một hình thái quản lý hương thôn cổ gồm những người có uy tín ở trong làng, được tập hợp lại theo sự tiến cử của những bậc tiền nhiệm và các bô lão, chứ không phải là do dân cử, có nguồn gốc từ xã hội bộ lạc.